luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số điểm mới đáng chú ý của năm văn bản luật vừa chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 này. Tiếp đó là bài phản ánh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 1 tháng 7 này, đã có thêm 5 văn bản luật chính thức có hiệu lực thi hành, đó là các luật, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật thanh tra, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật dầu khí, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu một số thông tin cơ bản về 5 văn bản luật mới này.
Thưa quý vị và các bạn, luật phòng chống bạo lực gia đình gồm 6 chương với 56 điều. Điểm mới là luật đã tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm. Sửa đổi bổ sung các hành vi bạo lực gia đình, nhóm đối tượng được áp dụng tương tự, bổ sung quy định để tăng tính khả thi áp dụng luật đối với người nước ngoài cư trú ở Việt Nam. Thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong chống có phòng. Luật đã sửa đổi bổ sung quy định về thông tin truyền thông giáo dục, nội dung tư vấn đối tượng cần tập trung tư vấn và quy định trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc bồi dưỡng kiến thức kỹ năng trong phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời sửa đổi quy định về hòa giải nhằm tránh lợi dụng hòa giải để trốn tránh xử lý hành vi bạo lực gia đình. Bổ sung Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình, trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã trong xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình và sử dụng âm thanh hình ảnh về hành vi bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, luật cũng sửa đổi bổ sung các biện pháp bảo vệ hỗ trợ xử lý trong phòng chống bạo lực gia đình, khắc phục những bất cập của luật phòng chống bạo lực gia đình 2007, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, khuyến khích xã hội hóa, nâng cao trách nhiệm của nhà nước trong bố trí nguồn lực cho công tác phòng chống bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng chống bạo lực gia đình, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Luật thanh tra có 8 chương với 118 điều, trong đó có nhiều điểm mới cơ bản liên quan đến việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ và cơ quan thuộc chính phủ, việc thành lập thanh tra sở, hoạt động thanh tra, quy định về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra, việc ban hành kết luận thanh tra, xử lý chồng chéo trùng lập trong hoạt động thanh tra và giữ hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước. Chế định thanh tra nhân dân được tách ra khỏi nội dung luật thanh tra 2022. Đáng chú ý, luật cho phép thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ thay vì mỗi bộ chỉ có một tổ chức thanh tra như luật thanh tra năm 2010. Việc thành lập các cơ quan thanh tra tổng cục, cục dựa trên cơ sở các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hiện có nên không làm phát sinh thêm số lượng đầu mối đơn vị trực thuộc và biên chế của tổng cục, cục thuộc bộ. Ngoài ra, luật cũng quy định chính phủ xem xét quyết định việc thành lập cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và được luật giao nhiệm vụ thanh tra. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương 91 điều. Luật đã hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Tiếp tục khẳng định bản chất của nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, cho nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân là người chủ của đất nước. Đồng thời bảo đảm công khai minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đáng chú ý về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, đối với mục nhân dân bàn và quyết định, quy định cụ thể. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định, đề xuất nội dung để nhân dân bàn và quyết định, hình thức nhân dân bàn và quyết định của cộng đồng dân cư, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã, Mặt trận Tổ quốc cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố và nhân dân trong việc tổ chức việc bàn quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư. Luật dầu khí gồm 11 chương 69 điều với nhiều điểm mới như bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động điều tra khảo sát ban đầu nhằm đánh giá tiềm năng triển vọng dầu khí, làm căn cứ cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí, bổ sung hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí theo hướng thuận lợi, linh hoạt hơn cho nhà thầu. Luật cũng bổ sung hoàn thiện các quy định về trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí bảo đảm tính tương đồng với hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan, đồng thời bổ sung hoàn thiện các quy định về dự án phát triển dầu mỏ khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án phát triển mỏ dầu khí. Luật bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các lô mỏ dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí. Bổ sung chính sách về khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu, tăng cường phân cấp cho Bộ Công Thương Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí. Điểm mới nổi bật của luật sửa đổi bổ sung một số điều là luật tần số vô tuyến điện, là luật đã tạo cơ chế cạnh tranh và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn triển khai để các doanh nghiệp có đủ năng lực tham gia đầu tư kinh doanh hoạt động viễn thông bằng việc xác định rõ băng tần dành cho thông tin di động được phân bổ, cấp quyền sử dụng thông qua cơ chế đấu giá thi tuyển. Việc đấu giá thi tuyển dựa trên các tiêu chí mức trả tiền, cấp quyền sử dụng tần số và cam kết của doanh nghiệp về phát triển mạng viễn thông. Luật bổ sung cơ chế trong trường hợp không có sự thay đổi của nhà nước về quy hoạch băng tần thì cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép sử dụng tài nguyên tần số sau khi hoàn thiện đủ các nghĩa vụ tài chính với nhà nước và cam kết thực hiện mục tiêu phát triển hạ tầng trong chu kỳ tiếp theo được cấp lại giấy phép. Điểm mới nữa là sử dụng tài nguyên tần số vô tuyến điện để điều tiết duy trì sự cạnh tranh của thị trường viễn thông với việc bổ sung quy định mới về giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng, bổ sung quy định cho phép cấp quyền sử dụng tần số thông qua thi tuyển để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mới gia nhập thị trường kinh doanh viễn thông. Thưa quý vị và các bạn, theo cơ quan chức năng, hoạt động buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định thời gian qua vẫn còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, loại hình, đa dạng trong công tác truy bắt, nên lực lượng công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Tỉnh Bình Định có sân bay, cảng biển và nhiều tuyến quốc lộ tiếp giáp các tỉnh Tây Nguyên và một số tỉnh Nam Trung Bộ, nên tình trạng vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng ngoại nhập khẩu, buôn bán hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ trên địa bàn tỉnh luôn có yếu tố phức tạp. Theo Trung tá Phan Đình Chẩn, đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh, các tuyến đường bộ như quốc lộ 1, quốc lộ 19, địa bàn thành phố Quy Nhơn và một số huyện, thị xã dọc tuyến quốc lộ là nơi thường xảy ra hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó, tội phạm còn tận dụng triệt để sự tiện dụng của mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao nhận hàng hóa. Điển hình như ngày 2 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện xe tải chở một số hàng hóa là súng nén lò xo bắn viên bi thuộc danh mục đồ chơi nguy hiểm, 325 viên đạn thuộc danh mục vũ khí thể thao và hơn 23.000 viên đạn súng săn. Để ngụy trang, các đối tượng chia đạn ra làm nhiều gói hàng nhỏ, ghi chú thành nhiều kiện hàng, mặt hàng khác nhau. Cụ thể, chúng bỏ đạn trong các bì trà hộp trấu và ngoài thì ghi là trà thái, hàng tiêu dùng, hòng qua mắt sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Cùng với đó, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng chiêu thức phân tán cất giấu hàng hóa ở nhiều nơi, chia nhỏ hàng hóa. Nếu bị phát hiện thì sẽ không mất hết. Đơn cử như vụ thu giữ 1.091 cây thuốc lá lậu với nhiều nhãn hiệu khác nhau tại nhà bà Văn Thị Hà Tiên, 49 tuổi, ở huyện Tuy Phước vào tháng 1 năm nay. Để phát hiện vụ việc này, lực lượng công an phải dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ bởi đối tượng cất giấu hàng trong các thùng cắt tông có nhãn hiệu là mì tôm, sữa, bánh kẹo, đựng trong các bì ni lông đem cất giấu ở nhiều nơi, chỉ vận chuyển hàng bằng xe máy. Cũng trong tháng 1 năm nay, việc phát hiện thu giữ 2.040 bao thuốc lá điếu, loại 20 điếu một bao, không có tem thuốc lá tại tiệm tạp hóa Thanh Hiền ở phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, do bà Trần Tạ Bích Hồng làm chủ. Cơ quan chức năng cũng mất nhiều thời gian để nắm bắt và xác minh. Theo công an tỉnh, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp, tinh vi. Nhưng với việc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình, nên nhiều vụ việc vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, sau tháng đầu năm, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 126 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế. Các hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và không rõ nguồn gốc xuất xứ như thuốc lá điếu ngoại, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng điện tử các loại, đồ chơi nguy hiểm, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, vận chuyển lâm sản trái phép, tàng trữ, mua bán pháo trái phép. Qua đó, lực lượng chức năng đã khởi tố 9 vụ với 9 đối tượng, thu giữ và đề nghị tiêu hủy nhiều loại hàng hóa. So với cùng kỳ, số vụ phát hiện tăng 16 vụ, khởi tố tăng 9 vụ với 9 bị can. Việc phát hiện và xử lý vi phạm trên lĩnh vực này ngày càng tăng cho thấy sự phức tạp về tình hình cũng như quyết tâm của ngành chức năng không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh. Trung tá Nguyễn Thanh Quang, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh cho biết, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan bám sát địa bàn, rà soát kỹ các đối tượng nguy cơ, kiểm tra đột xuất các khu vực kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, tuyến đường bộ, đường thủy tại địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp với cơ quan liên quan kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hóa. Việc đấu tranh hiệu quả với hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại góp phần tạo môi trường lành mạnh, ổn định, thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.